At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
An toàn bộ hành thường là do ý thức. Tuy nhiên, chuyên gia an toàn đường bộ của NIMA, Dimitra Flahomitros, cho biết cũng có khi do không đủ hiểu biết để tuân thủ.
Người đi bộ là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia giao thông. Điều quan trọng là bạn phải bảo đảm an toàn bộ hành mỗi khi ra đường, nhất là khi băng qua đường. Chúng tôi biết rằng trẻ em, người già và cả những người say xỉn là những người dễ bị tổn thương khi đi bộ ngoài đường.
Luật dành cho người đi bộ của Úc có vẻ khắc nghiệt đối với một số người, nhưng mục đích của nó là để bảo vệ tất cả mọi người, mọi phương tiện, mọi thành phần lưu thông trên đường phố và lề đường đi. James Williams, trưởng phòng chính sách Head Policy tại câu lạc bộ xe Hoàng gia Victoria, cho biết định nghĩa pháp lý về người đi bộ có phạm vi khá rộng.
Within Australia, pedestrians aren't just those people that are walking on foot.
Ở Úc, người đi bộ không chỉ là những người đi trên lề đường, vỉa hè hay dưới đường. Luật Úc còn quy định những người đi xe đạp hay sử dụng thiết bị có bánh xe như ván trượt, giày trượt, pate, các loại xe lăn và cả xe lăn điện. Do đó, nếu bạn ngồi trên xe lăn điện di chuyển trên vỉa hè, theo luật, bạn được coi là người đi bộ.
Các quy tắc được hướng dẫn bởi các nguyên tắc chung trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ, với những thay đổi nhỏ giữa các khu vực pháp lý khác nhau. Nhưng người đi bộ trên khắp đất nước bị bắt lỗi mỗi ngày vì băng qua đường không đúng luật, như cô Flahomitros giải thích.
Nói chung, cách chúng ta giữ an toàn trên đường là băng qua đường tại ngã tư có đèn giao thông và luôn tuân thủ tín hiệu đèn. Chỉ khi đèn xanh cho người bộ hành được bật sáng. Đừng băng qua đường khi đèn chuyển sang đỏ. Nếu băng qua đường lúc đèn đỏ bật sáng, bạn có thể bị phạt.
Luật này áp dụng trên toàn nước Úc, băng qua đường khi đèn đỏ hoặc cách nơi rốt xin dành cho người đi bộ 20 mét thường được xem là đi bộ không đúng luật. Harold Scarpy, tổng giám đốc điều hành và người sáng lập Hội đồng Bộ hành Úc, cho biết jaywalking là một thuật ngữ của Mỹ để chỉ việc băng qua đường dành cho người bộ hành, còn ở Úc có những quy định rõ ràng dành cho việc băng qua đường.
There is no law in Australia called jaywalking. It's an American idea, but in Australia.
Ở Úc không có luật nào gọi là jaywalking. Đây là ý tưởng của người Mỹ. Nhưng ở Úc luật rất rõ ràng. Người đi bộ có thể băng qua bất kỳ con đường nào, bất kỳ lúc nào một cách cẩn thận, miễn là bạn không băng qua con đường mà cách đó 20 mét có vạch kẻ sọc dành cho đường đi bộ băng qua đường. Ở chốt đèn giao thông bạn không đi khi đèn đỏ nhấp nháy hoặc là đèn chuyển sang đỏ.
Ở New South Wales, nếu băng qua đường khi đèn đỏ nhấp nháy, bạn có thể bị phạt. Khi không có đèn giao thông, hãy tìm một nơi có vạch trắng kẻ sọc dành riêng cho người đi bộ để băng ngang. Tiếng Anh gọi là zebra crossing hay gọi tắt là crossing. Băng qua đường theo làn sọc này thì các xe phải dừng lại nhường đường cho người đi bộ. Đôi khi, vạch kẻ sọc qua đường này được làm hơi cao lên, lúc đó zebra crossing trở thành wombat crossing. Wombat tiếng Việt gọi là gấu trúc mũi trần, là một loại thú đặc trưng của Úc được mượn tên để chỉ loại crossing có mô này. Kvlahomitros cho biết loại wombat crossing này đôi khi bị nhầm lẫn với những mô giảm tốc độ hay hump như tiếng Anh gọi, vốn được thiết kế để giảm tốc độ giao thông.
Is that a speed hump or is that a place where I can cross?
Làm sao biết đó là cái mô giảm tốc hay là cái vạch bộ hành băng qua đường? Chúng tôi thấy rằng đôi khi các hội đồng thành phố đặt cây xanh để giúp cho người đi bộ biết rằng đây không phải là nơi băng qua đường. Do đó, hãy nhìn vào lối đi bộ để biết lối này có phải là dành cho người đi bộ hay không, dẫn bạn qua đó được không? Có biển hiệu nào chỉ dẫn chỗ dành cho người băng qua đường không? Hay là có hình đôi chân hay không? Quý vị hãy tìm kiếm các tín hiệu chỉ dẫn cho biết rằng đó là lối đi bộ.
Có một số nơi đặt hàng rào hai đầu của mô giảm tốc độ hoặc biển báo cấm người đi bộ để ngăn việc băng qua đường. Một cách nữa để nhận biết đó là mô giảm tốc độ là nó không có các kẻ sọc song song ở trên lưng như rốt xin dành cho người đi bộ. Thay vào đó, nó có các vạch trắng không đều giống như phím đàn piano ở cả hai bên rìa mép. Ông Williams cho biết cách bạn băng qua đường cũng quan trọng không kém.
Nếu chung quanh đó không có vạch sọc dành cho khách bộ hành băng qua đường và bạn băng qua nơi không có đèn tín hiệu, điều quan trọng là phải tìm nơi ngắn nhất và trực tiếp nhất để băng qua bên kia đường và nên đi đường thẳng chứ không đi đường chéo. Ngoài ra, điều mà mọi người có thể không biết là việc băng qua đường không đúng chỗ là vi phạm pháp luật. Nếu bạn tự đặt mình vào đường đi của một phương tiện đang lưu thông, thì điều đó có thể gây nguy hiểm và dẫn đến tai nạn.
Đi bộ mà không cân nhắc hợp lý đến những người tham gia giao thông khác là hành vi vi phạm pháp luật. Ông Williams cho biết, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng đi bộ trên đường có thể bị phạt.
Trong hầu hết các trường hợp, người đi bộ chắc chắn không được phép đi trên đường nếu gần đó có vỉa hè hoặc lối mòn trên cỏ. Tuy nhiên, nếu không có vỉa hè hoặc lối mòn trên cỏ để đi bộ, người đi bộ vẫn có được phép đi trên đường. Hội đồng bộ hành Úc nhắc nhở bạn nên đi ngược chiều giao thông. Đi bộ và nhìn thấy xe chạy từ chiều ngược lại sẽ an toàn hơn là quay lưng về phía xe chạy từ phía sau lên.
Người đi bộ có quyền ưu tiên trong một số trường hợp. Ví dụ, tài xế phải nhường đường cho người đi bộ khi quẹo vào driveway, tức là vào đường dẫn băng qua lề để vào nhà, và tại các rốt xin dành cho người đi bộ. Mặc dù luật dành cho người đi bộ về cơ bản giống nhau ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ, nhưng hình phạt sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn sinh sống. Ví dụ, ở Victoria, ông Williams cảnh báo rằng tiền phạt có thể rất lớn.
Đối với tiền phạt dành cho người đi bộ, mức phạt bắt đầu từ $96 cho hành vi không tuân thủ đèn giao thông hoặc băng qua đường tại nơi mà cách đó 20 mét có crossing qua đường dành cho người đi bộ. Người đi bộ cũng có thể bị phạt $96 vì đi bộ trong lòng đường mà không đi trên lối dành cho bộ hành. Khi có cảnh sát điều khiển giao thông mà bạn không tuân thủ thì mức phạt là $385.
Tất nhiên không phải mọi trường hợp hành vi đi bộ kém đều dẫn đến tiền phạt. An toàn là trên hết và là trách nhiệm của mỗi người. Và đôi khi chỉ cần thực hành phép lịch sự tốt là được.
Ví dụ, đi bộ cũng nên luôn đi bên phía trái của vỉa hè. Điều này giúp cho người đi bộ trên vỉa hè di chuyển thuận tiện hơn và cũng đừng để phân tâm quá nhiều bởi điện thoại di động hoặc các thiết bị khác khi bạn đang đi trên vỉa hè.
Ngày nay, không ít người băng qua đường trong khi sử dụng các thiết bị của họ và điều này thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với giao thông. Harold Scopey cho biết chứng nghiện điện thoại thông minh đã tạo ra một nhóm người gọi là pedestrian zombies, những thây ma bộ hành.
Những thây ma bộ hành, pedestrian zombies, không xa lạ tại bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Và thật không may, chúng là nguyên nhân gây ra rất nhiều tai nạn trên đường. Sự ra đời của điện thoại di động có nghĩa là hàng chục ngàn người đang đi bộ băng qua đường trong khi hoàn toàn bị phân tâm bởi điện thoại của họ. Họ hoặc là nhìn vào điện thoại, hoặc là nghe điện thoại và không để ý đến mối nguy hiểm sắp xảy ra.
Ở một số nơi, hành vi băng qua đường khi mất tập trung có thể bị phạt. Tuy nhiên, luật liên quan đến vấn đề này vẫn chưa rõ ràng. Hội đồng Bộ hành Úc ủng hộ việc thực hiện một bộ luật quốc gia cụ thể coi việc băng qua đường khi mất tập trung là một hành vi phạm tội.
If you're using any handheld device,
nếu bạn sử dụng bất kỳ thiết bị cầm tay nào mà cảnh sát có thể nói là làm bạn mất tập trung khi bạn băng qua đường, chúng tôi muốn thấy mức phạt $200 cho hành vi đó. Thứ nhất, hy vọng điều này sẽ giúp thay đổi hành vi và giảm tai nạn, và tất nhiên là nó sẽ giúp ích cho những người thực sự là thủ phạm chính. Hiện tại, có luật khi bạn băng qua đường, nhưng rất hiếm khi được thực thi.
để biết các quy tắc về đường dành cho người đi bộ ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của bạn, hãy truy cập trang web của Ủy ban Giao thông Quốc gia.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.